đã rằng ông nói ác không nên bồ đề mà có Phật, cũng lại chẳng nhân Phật mà có bồ đề. Bây giờ ông nói nếu các pháp có tự tánh thì không nên nhân bồ đề có Phật, không nên nhân Phật mà có bồ đề. Nếu nhân bồ đề có Phật thì có tự tánh hay không? Còn nhân Phật có bồ đề thì pháp cũng không có tự tánh. Vì vậy mà ông nếu nói có tự tánh thì không nên nhân bồ đề có Phật, nhân Phật mà có bồ đề. Ông nói các pháp có cái tánh quyết định thì không nên nhân bồ đề mà có Phật, nhân Phật đạo mà có bồ đề. Vì hai cái tánh thường nhất định. Lại nữa, tuy lại siêng năng tinh tấn tu hành đạo bồ đề, nếu trước không có cái tánh Phật thì không nên được thành Phật. Bởi do trước không có cái tánh, như sắt không có cái tánh vàng, tuy lại dùng các thứ đập luyện trọn không thể thành vàng. Chữ chỗ này quý chú có nghi không? Nếu trước không có cái tánh Phật thì bây giờ mình tu cũng không thành Phật được, phải không? Cũng như trước trong sắt không có cái vàng thì giờ mình đập, mình luyện, mình nấu có thành vàng được không? Vì vậy cho nên nếu mà nói có cái tánh quyết định thì trước không có thì nay cũng không thể làm được. Như vậy thì trong kinh nói có Phật tánh, nó có phạm gì cái lỗi nào ở đây hay không? Có không? Thực ra hai bên nó khác. Trong kinh nói có Phật tánh, cái Phật tánh mà trong kinh nói là có sẵn ở nơi phàm phu, giống như trong cái nước đục sẵn có nước trong vậy, phải không? Nó chỉ lóng cái bùn cái nó trở thành trong. Còn ở đây nói cái tánh là cái tánh cách cố định từ thủy chí chung. Vì vậy mà mới dùng cái vụ trong sắt không có vàng thì dầu cho cái dụng câu máy cũng không thành vàng. Đó là để nói cái tánh đây là cái tánh cố định từ thủy chí chung. Cái này là cái này, cái kia là cái kia. Còn ở trong kinh nói Phật tánh là trong chúng sanh, mà khéo tu thì mới thấy được Phật tánh. Thì như vậy nói Phật tánh nó không có rời chúng sinh thì tự tánh mà không có cố định tự tánh, phải không? Lại nữa, nếu các pháp chẳng không, chẳng không tức là có tự tánh á, thì không có cái người tạo tội phước cũng chẳng không tức là có, thì đâu có cái làm ra. Bởi vì cái tánh quyết định, tánh của nó là quyết định. Nếu nói các pháp có tánh quyết định thì còn gì nói là người tạo tội tạo phước, phải không? Mình tạo tội tạo phước là mình mới làm ra, mà mới làm ra nó có tánh quyết định thì đâu phải mới làm ra được. Thì như vậy là không có tạo tội tạo phước. Để đây là kết thúc lại để nói phá cả thế gian đó. Nếu các pháp chẳng không tức là có tự tánh thì trọn không có người tạo tội phước. Vì cái sao? Vì cái tánh tội phước trước đã có, lại không có tác giả và tạo tác. Lại nữa, ông ở trong cái tội phước không có sanh cái quả báo ấy, ắt là lìa tội phước mà có quả báo. Bởi vì nếu nói có cái tự tánh quyết định thì đâu có cái tạo ra tội làm ra phước mà được cái quả báo, gọi là cái quả báo của tội phước, phải không? Như vậy thì lìa tội phước có quả báo riêng sao? Đó. Còn bây giờ mình tạo tội, mình tạo cái nhân ác cho nên có cái quả báo dữ thì đó gọi là tội. Mình tạo cái nhân lành nên có quả báo lành, đó là phước. Thì cái phước và cái tội tự mình tạo ra, mà tự tạo ra là không có tự tính, phải không? Còn nếu nó sẵn có thì đâu có đợi làm ra, mà không đợi làm ông nơi ở trong cái nhân duyên tội phước đều không có quả báo, ác nên lìa cái nhân duyên tội phước mà có quả báo. Vì cái sao? Cái quả báo không đợi nhân mà ra. Vì cái quả báo không đợi nhân mà ra. bây giờ ngoại nhân cứu lại, lìa tội phước, có thể không có quả báo thiện ác, nhưng từ tội phước có cái quả báo thiện ác được không? Đáp rằng, nếu bảo từ tội phước mà sanh quả báo á, thì quả từ tội phước mà sanh thì làm sao mà nói chẳng không? Thì làm sao mà nó có được? Như vậy thì từ cái tội phước mà sanh quả báo, tất nhiên cái quả báo không tự tánh, phải không? Không tự tánh thì mới từ nhân mà thành quả được. Như vậy tại sao nó có định tánh? Nếu lìa tội phước không có quả báo thiện ác, làm sao nói quả chẳng không? Chẳng không tức là có được. Nếu vậy, lìa tác tác giả ác không có tội phước, ông trước nói các pháp chẳng không, việc ấy không đúng. Lại nữa, ông phá tất cả pháp, các cái nghĩa nhân duyên không, ác là phá cái pháp thế tục và các cái pháp của thế gian. Chư dư sở hữu pháp là các cái pháp khác ở thế gian. Nếu mà ông nói rằng tất cả pháp, ông phá tất cả pháp do cái nghĩa nhân duyên không, thì đó là ông đã phá cái pháp thế tục và phá tất cả các cái pháp khác ở thế gian. Ông nếu phá cái pháp nhân duyên, phá cái pháp nhân duyên để nhất nghĩa không, ác là phá tất cả pháp thế tục. Vì cái sao? Nếu phá cái nghĩa không, tức nên không có tạo tác, không tác mà tạo tác, không tác gọi là tác giả. Nếu ông phá cái nghĩa không tức là không tự tính, thì tức không nên có cái người làm ra. Không người làm ra mà vẫn gọi là làm. Bởi vì sao? Bởi vì tự nó là thành rồi. Ví dụ như bây giờ mình nói đợi làm mới gọi là tác giả, phải không? Còn nếu cái cố định thì không làm cũng là tác giả rồi. Bởi vì nó là tác giả là cố định tác giả, chứ không phải đợi làm mới gọi là tác giả, phải không? Còn ở đây nói các pháp không tự tính. Tại sao không tự tính? Ngày xưa mình chưa viết văn thì không có gọi là nhà văn, phải không? Bây giờ mình viết văn thì gọi là nhà văn, là tại sao khi mình viết mới được cái tên. Thì cái tên đó sau khi mình có cái tạo tác. Thì như vậy là không tự tánh mới có tạo tác thành tên. Còn nếu có cái tên quyết định rồi thì không đợi làm văn cũng gọi là nhà văn, phải không? Vì nó đã là sẵn. Vì vậy cho nên mới nói rằng không tác mà có tác, chẳng tác gọi là tác giả, là vậy. Nếu cái phá cái nghĩa không thì tất cả quả đều không có tác, không có nhân, lại chẳng tác mà tác, lại tất cả tác giả cũng không nên có cái sở tác, lại lìa tác giả nên có cái nghiệp, có quả báo và có thọ giả, nhưng việc này đều không đúng. Thế nên chẳng nên phá cái nghĩa không. Lại nữa, nếu có cái tánh quyết định thì thế gian các tướng ác không sanh không diệt, thường trụ mà không có hoại. Nếu mà nói rằng tất cả pháp có tánh quyết định thì các thứ tướng ở thế gian đều không sanh không diệt, thường trụ không hoại, phải không? Vì nó còn nguyên vẹn hoài, nó cố định mà. Nếu các pháp có tánh quyết định thì thế gian các thứ tướng, nào là trời, người, súc sanh, vạn vật, đều nên chẳng sanh chẳng diệt, thường trụ chẳng hoại. Vì cái sao? Vì có cái thật tánh không thể biến đổi, mà hiện thấy vạn vật mỗi cái đều có cái tướng biến đổi, sanh diệt đổi dời, thế nên không nên có cái tánh quyết định. Lại nữa, nếu không có cái không thì chưa đặng, chưa được, không nên được, cũng không nên đoạn phiền não, cũng không có cái việc hết khổ. Thì đây giải thích thêm, nếu mà không có cái nghĩa không thì không có, thì không thể cái người chưa được mà được, cũng không có đoạn phiền não mà cũng không hết khổ, vì nó cứ y nguyên. Nếu không có cái pháp không thì pháp thế gian, xuất thế gian, những sự công đức chưa được, đều không nên được, cũng không nên có đoạn phiền não, cũng không có hết cái khổ. Vì cớ sao? Bởi vì cái tánh nó quyết định. Thế nên kinh nói, nếu thấy cái pháp nhân duyên, ắt là hay thấy Phật, thấy được cái khổ tập diệt đạo. Nếu người thấy tất cả pháp từ các duyên sanh, người ấy ắt hay thấy được pháp thân Phật, tăng trưởng trí tuệ, hay thấy tứ thánh đế khổ tập diệt đạo. Thấy tứ thánh đế được tứ quả diệt các cái khổ não, thế nên không nên phá cái nghĩa không. Nếu phá cái nghĩa không, ắt là phá cái pháp nhân duyên. Phá cái pháp nhân duyên, ắt là phá tam bảo. Nếu phá tam bảo, ắt là tự phá. Đó, kết thúc rất là hay, phải không? Nhưng mà đây là mấy chú mới thấy cái bài kệ chót là cả một cái ý nghĩa thâm trầm. Bài kệ chót này là trích trong kinh Trung A Hàm. Bởi vì trong kinh Trung A Hàm Phật nói, người nào thấy được lý nhân duyên là thấy Phật, thấy pháp tứ thánh đế. Như vậy thì mấy chú mới thấy cái tu của mình là phải vận dụng cái gì tu? Vận dụng sức lực hay vận dụng trí tuệ? Thành ra cái tu phải vận dụng trí tuệ. Quán tất cả pháp đúng như thật của nó là duyên hợp, không có tự tính, phải không? Nếu mà thấy đúng như vậy đó là thấy Phật, mà thấy được pháp tứ đế. Như vậy mấy chú muốn thấy Phật không? Tu mà ai không muốn thấy Phật, phải không? Mà muốn thấy Phật thì phải thấy vậy. Tại sao thấy vậy là thấy Phật? Tại Phật là giác, phải không? Mình thấy như vậy tức là trí tuệ, là giác. Giác tức là thấy Phật chứ gì? Đó là thấy pháp tứ đế. Như vậy cho nên nếu mình khéo quán các pháp do nhân duyên sinh thì đó là mình đã giác. Mà mình giác cho nên mình đạt được cái pháp chân thành là tứ đế. Như vậy thì cái người tu nào mà muốn tiến tới cái chỗ giải thoát thì đều phải thấy rõ cái lý đó, phải không? Như vậy thì mấy chú mới thấy không phải vận dụng công phu nhiều mà thấy đạo. Mà muốn thấy đạo phải dùng trí mà thấy. Nhưng bây giờ nhìn lại từ giới tu sĩ tăng ni cho tới Phật tử, có vận dụng trí tuệ hay là vận dụng công phu? Có nhiều là công phu ra sức rồi, phải không? Cất chùa là này kia, đó là làm việc đạo rồi, phải không? Cho nên ráng nay linh mà làm cho ra được cái chùa, đó là công quả xứng đáng của đời tu mình rồi, phải không? Như vậy thì thấy đạo chưa? Bởi vậy nên cái người thấy đạo là cái người phải dùng cái trí tuệ. Mà Trung Quán này là cái pháp dạy cho chúng ta mở con mắt trí tuệ. Mà con mắt trí tuệ chúng ta mở theo cái gì mà mở? Mấy chú nhớ trong kinh nói, Pháp Cú nói đó, các ngươi tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Chánh pháp của Phật nói là nhân duyên, phải không? Từ cái nhân duyên đó mà chúng ta thấy các pháp không tự tính, các pháp chỉ có giả danh, đó là chúng ta mồi cái ngọn đuốc trí tuệ. Mà nhờ mồi ngọn đuốc trí tuệ đó cho nên chúng ta được giác ngộ. Mà giác ngộ thì chúng ta mới có giải thoát. Thì cái đó là cái gốc của sự tu. Mà lâu nay mình chưa có thấy cái đó, cho nên mới học cái này thì mấy chú thấy lý luận bên co quá, nó rối đầu, phải không? Nhưng mà sự thật đây là một lối hướng cho mình nhìn cái đúng với lẽ thật. Mà cái nhìn đó không phải tự ý Ngài Long Thọ bày ra, mà căn cứ lời Phật dạy. Đó là mồi đuốc trí tuệ chúng ta, phải không? Hiểu vậy thì mới thấy cái lối tu này là cái nền tảng của đạo. Cho nên trong kinh thường hay nói, cái chỗ giác ngộ của Đức Phật mà tối quan trọng là lý nhân duyên. Cho nên Phật có nói nào nhân quả, luân hồi, vô thường v.v. Nhưng những cái đó trước kia các vị Bà La Môn cũng có nói. Chỉ có lý nhân duyên, lý duyên khởi là cái đó do Phật giác ngộ. Như vậy thì căn cứ cho lý nhân duyên mà khai triển tới đây, thì mình thấy đó là mình
trung thành với Đức Phật, chứ không phải là mình quên Đức Phật, phải không? Đó, hiểu vậy thì mới biết cái ý của người sao. Đây là luận của tổ, nhưng mà tổ đâu có rời cái tinh thần của Phật, phải không? Hiểu vậy thì mình mới thấy cái tu của mình từ cái lý nhân duyên là nguyên thủy, mà đi tới cái quán cáo pháp là không, là giả danh, là trung đạo, từ cái hệ nguyên thủy đó mà tiến lên đại thừa, nó có cái nền tảng rõ ràng, có cái hệ thống rõ ràng, đâu phải là cái bỗng dưng tự ý đó. Hiểu vậy thì mình mới thấy cái sự phát triển của Phật giáo nó có cái căn bản, cái nền tảng mà tôi nói, từ cái gốc cây rồi tới thân, rồi tới cành, tới lá, tới hoa quả, nó có một cái hệ thống rõ ràng. Mà mình không khéo hệ thống được cái đó, rồi mình cứ nói đại thừa khác, tiểu thừa khác, lung tung, rồi thành ra cái phân biệt, phải không? Đó, hiểu như vậy thì mới thấy cái gốc ngọn của đạo. Thôi, nghỉ.